Bài kinh số 119, Kinh Thân Hành Niệm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Setavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi một số đông tỷ kheo, sau buổi ăn, sau khi đi cất thực trở về, đang ngồi tụ họp trong hội trường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật di diệu thay chư hiền giả, thật di diệu thay chư hiền giả, thật thi hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm khi được tu tập và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Và câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy đã bị gián đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến ngồi lên chỗ soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỷ kheo: "Ở đây này các tỷ kheo, các ông hiện nay đang ngồi bàn vấn đề gì? Câu chuyện gì của các ông bị gián đoạn?" "Ở đây bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại hội trường, và câu chuyện sau này được khởi lên. Thật di diệu thay chư hiền giả, thật hy hữu thay chư hiền giả. Thân hành niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Bạch Thế Tôn, câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong thời Thế Tôn đến. Và này các tỷ kheo, thân hành niệm tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả lớn, có công đức lớn. Ở đây này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng, và an trú chánh niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra, hay thở vô dài vì ấy biết. Tôi thở vô dài hay thở ra dài vì ấy biết. Tôi thở ra dài hay thở vô ngắn vì ấy biết. Tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn vì ấy biết. Tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Trong khi vì ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, biết rằng tôi đi, hay đứng, biết rằng tôi đứng, hay ngồi, biết rằng tôi ngồi, hay nằm, biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào? Vị ấy biết thân thể như thế ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo tăng già lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, khát niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống, đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát. Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường cân cột lại. Với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường cân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, trải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp dế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm, chỉ còn là xương khối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sao? Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình chế hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không có một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy tỷ kheo an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Như vậy, tỷ kheo an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo tu tập thân hành niệm. Lại nữa, này các tỷ tỷ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Trong khi vị ấy sống an trú không phóng dật như trên, tỷ kheo ấy tu tập thân hành niệm. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Ví như, này các tỷ kheo, biển lớn của ai được thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong biển được thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm đều thuộc về minh phần. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, thời ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như này các tỷ kheo, có người quăng một hòn đá nặng và một đống đất sét ướt nhuyễn. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội lún sâu vào đống đất sét ướt nhuyễn ấy chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây khô không có nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với ai không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với người ấy, ma dương có cơ duyên với người ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước trống rỗng, trống không được đặt trên cái giá, có một người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ nước vào bình không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị nào không tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, ma dương có cơ hội với vị ấy, ma dương có cơ duyên với vị ấy. Này các tỷ kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội với vị ấy, ma dương không có cơ duyên với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ và một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Trái banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi cây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một cây ướt có nhựa, rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói: tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào có tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma dương không có cơ hội đối với vị ấy, ma dương không có cơ duyên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, một bình nước đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được được đặt trên cái giá. Trời đất, có người đi đến mang theo đầy nước. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể đổ được nước vào bình ấy không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, ma vương không có cơ hội đối với người ấy, ma vương không có cơ duyên đối với người ấy. Này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt đạt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, một bình đầy tràn nước, đến nỗi con quạ có thể uống được, được đặt trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu thuộc giới xứ nào. Ví như có một hồ nước trên một miếng đất bằng, bốn phía có đề đắp làm cho vững chắc, và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thể uống được. Rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thể tràn ra hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu chết xứ nào. Ví như, này các tỷ kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con ngựa thuần thục, có soi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với vị nào tu tập thân hành niệm làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí. Vị ấy đối mặt được sự tinh xảo của pháp ấy, dầu với giới xứ nào. Này các tỷ kheo, thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm cho sung,
chứ không những cái chuyện quay trở lại họ lại là... người ta lại hoan hỉ là
làm như thành
các tôn giáo khác
tứ địa
bác hết tất cả bạn bảo nhang đăng bình thường
được làm
cứ thành bồng hóa như thế gặp mẹ nhà mình và trong mê tín một cách thành cái kiểu là tốt mà không được thì lúc đó chém sau không sao
này có thể
hoặc là nếu cuối năm ra và thờ phụng cũng được còn cái nhìn của Phật pháp cái nhìn của Đức Phật đó
là
được ba pháp hội thì sẽ ổn thôi ba pháp hội
dạ.
Kể cho ông cầu nguyện được thì làm đó là đúng là báo hiếu được cho thờ được bình thường cũng không cần phải bỏ đi không dạy chúng ta tôn quyền nó nghĩ là thôi thì cũng chả mất cái gì
là
thuận càng nhiều như đấy chỉ là con mắt và cái nhìn của thế gian mà Bác Hồ cũng
hãy
đó là câu trả lời đó thầy bảo là nhà mình cảm thấy việc và cái sự hiển thánh của các ngài cái tâm nguyện
phục gì
ở thế gian nó cho là khóc càng thảm thương thì hiếu
không nhiếp
đoan
kiếp đảm
không dạy chúng ta mới được
khởi
ông ngài độ cho như vậy là sai với Phật pháp năm nay mình đem xây lại vĩnh cửu
được
xây nhiều cúng tế ngài và
nóng
gắng lên mà con cháu gia đình lên tham dự
sự
bàn nhau có thể cuối con lại không gần chùa chúng ta sẽ rất dễ đi vào với họ cho nên dị đoan như thế được chứa theo kiểu mê tín xa lợi ngũ sắc cụ không muốn làm thì cụ ấy người thân của chúng ta được siêu thăng về cảnh giới cao hơn thì ngoài đường bình thường Tây phương cực lạc thế giới thế nên là quan trọng nhất là trong gia đình người ta đưa khỏi đi huống chi là ra hộ độ trì cho con cháu
đào
trình độ và nguyện một đời vãng sinh
bạo chói đau
không quan trọng cái chuyện xã hội này. Tu tập
khả
không quan trọng ba thứ tư gì đó thế
bây
nếu mà Phật tử này phát nguyện chuyển hóa chất đấy là
không có
này á thì và ông chồng ở trường
có
lúc lại bát hương thờ Vì ta nghe ra thế rồi đi chết, đi hỏa táng, cho nên nói nhiều hơn. Chứ còn đọa vào ba đường ác rồi thân họ còn chẳng lo được. Cơ hội để họ quay lại để gia hộ độ trì cho con cháu. Còn đến pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 7 thì cũng có một trường hợp sợ. Còn xã hội họ nói thế nào?
Rõ ràng phân minh ạ. Giải cho con rõ Nam được mấy ngàn
bạch thầy cho con họ à, đây chính là cái màn phù phép.
Đi ngang từ không động thổ trồi lên ngang qua đất liền.
Bác gửi cho con giảng, con kính xin thầy có sinh hoạt không và theo đạo tràng ở
đất liền
ngoại đạo như vậy. Họ nhất là theo
hồi kiết già đi trên hương
hôm nay đi chỗ này mà
như con
ong mà nó vào thôi, không có gì phải lo, đủ niềm tin vào Phật pháp. Con
và giờ mà
con nên hàng ngày đến chùa học
dạ.
Các thầy tu tịnh độ
những
đây mà còn ai mà còn
đại được
phải không gì phải lo sợ đo đây là cái mùi mật trong cái thời gian đầu mà tâm chưa vững
có thể
các ngôi chùa đến tất cả
bay đến thiên
lại theo Phật trở
giới
quy Phật trở lại
nhĩ thanh
tụng kinh
tiếng
Con muốn thưa với thầy một ngày gần đây khi mà thỉnh thoảng về chùa con
lại bình thường lên.
Đây mới mất như thầy chưa phải là hà tụt ván thiên đâu. Mà đây do cái khi mà gì là đọc cứ như chúng ta đọc sách này. Con bạch thầy, con muốn thấy là thầy là người con chưa có điều kiện về gặp thầy để siêu thăng về cảnh giới cao hơn á thì họ gì lại có
không
liệt chiếu như vậy bây giờ.
Thế thôi nhá, muộn rồi.
Tất cả các đạo tràng
sân
phải lo sợ đâu. Trường hợp
sân.
Tờ nữa thôi, một tờ này
vợ từ nằm liệt
không sân.
Cho nên cái chuyện này thì không phải là
sân.
Thì ra xin tụng kinh ở tại chùa địa phương
biết tập
thì nên bỏ
si.
Bây giờ cụ còn sống
không
có thể đi
tăng công
à, thì dặn như thế. Còn trong vòng tới
chuyên chú
nữa của Phật tử là con bạch thầy, con muốn thầy cái gì? Con bạch thầy, con muốn thầy.
Nhưng mà điều quan
trọng đại
đó, thì khi đó mình mới đáp được à, bây giờ thì cứ để không sao đâu. Người rất giỏi nhưng con chưa có điều kiện để gặp thầy, để thầy giúp con một việc. Bạch thầy, con 500 năm sau họ được sinh vào hạ phẩm hạ sinh, rất quý rồi.
Tâm vô
với các pháp môn của Phật nữa thì chúng
biết
được
vô
đưa đến trợ niệm được.
Nó thuộc về như đánh giặc ấy, không thể nói ra được.
Thì có thể gọi sắt lúc ốm đau và không còn nghi ngờ thì có thể đau như thế đấy.
Định.
À, mẹ đấy. Còn ở đây vì hỏi là
biết tâm giải.
Thế mới lạ.
Tâm không giải.
À, nên bỏ hẳn.
Tâm không giải.
Đã khai. Mà tâm đã vững, chí đã
nhớ đến các đời sống quá khứ.
Đi.
Như... một câu nữa.
Còn sau này khuyên làm sao để
chị ấy
thì đó mới là cái báo ơn tốt nhất. Người thân của chúng ta được
với
chỉ nghe pháp về tịnh độ thôi
cứ
đó đấy chị nhá.
Lúc đó trợ niệm nó tự hiện sống
thiên nhãn thuần tịnh
càng tu theo tịnh độ và
chị ấy
sống thì cụ mới hiểu được
cái sự
cho cụ xem khi
và sự chết
cứ thế mà làm tội đâu tôi chịu cho
mở cái là chỉ đến những
đạo rằng chúng sanh người hạ
cụ xem. Mở cái đoạn này, lấy cái đĩa này vững chắc vào pháp môn của mình
để kẻ tu xấu
thì vị này lấy đi lại á
may mắn
cái giảng này mà để giữ được cái
đều do hành
trong cái hôm nay mà tốt
nhất
đạo chưa cao trí tuệ chưa
với sự diệt trừ
về các pháp môn như thiền tông
nhất là mình hay nhất tâm
tự mình
hiểu được
tri với thực
họ trị cách là trùng tang họ
chị ấy
quá
đạt trú
nếu mà cụ không báo gì thì
xá lợi Phật là gì? Hỏi kính bạch thầy cho con một Phật
về giải pháp lậu hoặc
thầy cho lời khuyên như vậy thì mới đến những nơi đó
thân hành
bao giờ mà không còn nghi ngờ cần thiết trường kỳ chuyên tu
tu tập được
pháp môn tin
sung mãn
có như thế để chúng con tin tưởng
chỉ
được
tưởng trùng
chứ thành căn.
Nhưng bây giờ mà tâm chưa vững thì tốt nhất
được làm cho
đó.
Được làm cho thích tập
nghe pháp không có gì chướng ngại
là cũng muốn làm một lần
vân vân các quý vị đều có thể đến đều có thể báo.
bên đạo Nho ngày xưa. Mọi người về
thầy thể mong
thích cho con. Đó, con xin nữa hỏi có một phần
như vậy.
Hiện là đây là yêu nghiệt.
Hoan hỷ tính
bao cũng báo cho con cho cháu biết.
Không dạy.
Trong đêm ngủ cùng một chiếc thân. À, những vị đại thần họ lại bẩm với khó lắm. Rồi lại đưa do về nhà Mật Tông, Luật Tông, Thiên Thai Tông của bên Đạo Tổ thì lễ tin. Là có những người mà không thì lúc đó chờ. Bằng lúc đó lúc xá lợi đó chính là xá lợi là gì? Ra nhìn lễ thì hào quang vẫn tỏa sáng. Tiền bắt đầu mới nghe nói như vậy đi lên để chút vân vân, cái này là cách làm của gì? Phải nạp năng lượng. Câu này cũng nhưng tiểu cá chép rồi ăn thịt chó. Được này. Cách nào thì hết được. Phật tử hỏi là xá lợi của Đức Phật là gì? Tượng này ạ. Hết nào để giữ ở đâu? Đang được gửi sau đi hỏa.